Nam mô A Phật Bổn Sư.
Thưa chư tôn đức ni và quý Phật tử, chúng ta học tiếp thiền sư ni tới sư ni Diệu Tống. Ta đang học nửa chừng đấy. Một hôm khi đang tọa thiền, sư chợt đại ngộ, thấy được chỗ tùy duyên chỉ dạy của tông cảo, bất giác vỗ tay nói lớn: lão giặc và trình tụng. Mặc nhiên xúc trước tỷ không, kỹ lưỡng băng tiêu hỏa giải, đạt ma hà tất tây lai, nhị tổ uổng thí tam bái, cách vấn như hà nhược hà, nhất đội thảo tặc đại bài. Dịch: bỗng nhiên chạm đến lỗ mũi, xem rõ băng tiêu ngói bể, đạt ma tay đến làm gì, nhị tổ uổng công ba lại, còn hỏi tại sao thế nào một bọn giặc cỏ đại bại. Tông cảo dùng kệ ấn chứng: nhữ kỳ ngộ hoạt tổ sư ý, nhất đạo lưỡng đoạn trực hạ liễu, lâm cơ nhất nhất nhậm thiên chân, thế xuất thế gian vô thằng thiểu, ngã tác thử kệ vị chứng minh, tứ thánh lục phàm tận kinh nhiễu, thụ kinh nhiễu bích nhãn hồ nhi du vị hiểu. Dịch: ngươi đã ngộ ý tổ sư sống, một đao chặt đứt làm hai đoạn, gặp việc mỗi mỗi tự nhiên chân, thế xuất thế gian không dư thiếu, ta làm bài kệ vì chứng minh, tứ thánh lục phàm đều kinh hãi. Thôi kinh hãi, con cháu đạt ma vẫn chưa hiểu. Sử của thiền sư thì thường thường đọc nó như vậy đó. Như vậy thì người ta gọi là hoạt cú hoặc là hoạt ngữ. Còn nếu mà giải thích rõ ràng thì gọi là tử ngữ. Một hôm khi đang tọa thiền, sư chợt đại ngộ, tức là các thiền sư ngộ đạo mỗi một vị một nhân duyên. Trong thiền sử chúng ta học thì chúng ta thấy trong trường hợp ngài Diệu Tống là do tọa thiền ngài ngộ, cũng có người do cút đất, do té, do trợt chân vô ngồi nồi nước sôi mà ngộ, còn ở đây là tọa thiền mà ngộ. Khi ngộ rồi thì thấy được tất cả các cái chỗ tùy duyên của các bậc thiền hữu tri thức. Tùy duyên tức là phương tiện giáo hóa. Cái chỗ chân thật thì không có nói tới được, mà muốn chỉ cho mình cái chỗ đó thì phải mượn cái tướng dụng bên ngoài. Cái đó gọi là phương tiện. Cái phương tiện này nó tùy duyên, nó không có cố định. Tùy theo cái căn cơ của mỗi vị mà bậc thầy sẽ chỉ dẫn cho chúng ta, rồi nhân cái duyên đó mà chúng ta nhận được cái thể tánh bên trong. Thì khi ngộ rồi thì tất cả các pháp đều có thể thông suốt. Cho nên có những vị ngộ rồi thì thốt lên cái câu là từ đây về sau không còn bị đầu lưỡi của các hòa thượng lừa nữa. Tức là nhận được rồi thì không bị cái phương tiện lừa mình. Đầu lưỡi của các hòa thượng là cái cách dạy của các thầy, mà các thầy dạy đó là dạy có cái pháp để dạy. Nhưng nếu mình không nhận ra thì mình sẽ kẹt ở cái pháp đó. Mà mình không nhận được, không nhận được nơi chính mình. Như chư ni cũng như quý Phật tử thấy rất là rõ từ cái lý thuyết này chúng ta học là cái phương pháp hay là phương tiện khi mà chúng ta ngồi nghe rồi chúng ta nhận hiểu được là một cái lĩnh vực khác với lại cái sự thực hành. Thưa phải không? Cái thực hành nó khác với lại cái ngồi học hiểu. Nó khác xa hay là nó khác gần à? Nó khác xa là hai lĩnh vực luôn. Chẳng hạn bây giờ chúng ta học cái cách làm bánh, chúng ta đọc ở trong sách bao nhiêu ký đường, bao nhiêu ký bột, vân vân. Ngồi đọc như vậy nó khác rất là xa với đứng dậy đi lấy đường, lấy bột rồi cân. Hai cái này là hai cái khác nhau, hai cái lĩnh vực khác nhau. Thì đâu có thể nào mà tưởng tượng được ngồi đọc sách mà nó ra được cái cảnh đi lấy bột hoặc là cái cảnh đi làm bánh, nó khác xa lắm. Chứ bây giờ ngồi đây học, nghe Phật nói buông đi tất cả các cái niệm vọng thì nhận ra cái bản tâm, đó là ngồi học. Và khi mà thực tập buông ra nó khác. Thực tập buông ra, thực tập trong lúc nào? Nhiều khi quý Phật tử tưởng đâu là ngồi thiền mới là thực tập, như vậy thì ít quá. Thực tập buông là thực tập lúc nào cũng thực tập, nhưng mà nó thuộc về cái sự, cái hành sự. Nó là một cái lĩnh vực khác. Một cái hành sự này nó đòi hỏi chúng ta tỉ mẩn, miên mật, liên tục, rồi chịu khó nữa. Nếu như mình làm bánh làm trái mà mệt rồi đau lưng rồi nửa chừng bỏ được không? Bỏ thì bánh nó hư. Phải ráng ngồi vừa vỗ lưng vừa làm bánh, vừa vỗ lưng vừa làm bánh. Nó cực. Thì tu cũng vậy. Tu á, nhiều khi á, mình cũng ham tu mà có một cái nghiệp ngộ lắm. Cái nghiệp đó kêu cái nghiệp giải đãi đó. Tức là dịch ra là gì? Giải đãi là chữ Nho, dịch ra chữ Việt là gì? Lười biếng. Lười biếng tức là làm biếng, vận công, vận dụng. Mặc dầu dụng này không có cần sức lực mà chỉ cần ý chí thôi, nhưng mà cũng làm biếng à. Bỏ khơi vậy đó, tức là trôi theo cái tập khí. Trôi theo cái tập khí mà lười biếng đó, nó khỏe. Cho nên đời chúng ta không có được miên mật. Do vậy mà cái sự tỉnh thức đó, nó không có liên tục. Thực tập mà để nhận ra cái bản tâm là thực tập tỉnh thức à. Mà muốn tỉnh thức đó, thì đừng có mê. Mà đừng mê là đừng có chạy theo cái giả. Nó gọn gàng vậy đó. Nói thì nghe dễ lắm, nhưng mà làm thì không biết sao mà mình vẫn chạy theo cái giả. Nó dễ hơn là không chạy đó. Bây giờ mà ra mà tới ở ngoài rồi á, ta hỏi mình về cái việc tính toán làm ăn hay là tùy theo cái năng khiếu, cái sở trường của mình, mà ai hỏi tới mình nói cho nghe. Mình nói dễ lắm, mình nói một lèo luôn. Cái đó là mình đang chạy theo cái thói quen của sự mê mờ. Ví dụ như người ta hỏi chuyện đạo lý mình nói thì cũng là mê đó, là chạy theo phương tiện mà còn có thể tha được. Có nhiều khi ta hỏi những cái chuyện tào lao, những cái chuyện mà không có phải là cần ở trong cái cuộc sống tu hành của mình, thì chúng ta cũng không có nhớ để mà dừng lại. Cái thói quen của chúng ta là như vậy. Cho nên rồi cái sự thực hành của chúng ta nó lỏng lẻo. Tôi dùng cái chữ mà tôi thích lắm là chữ hời hợt. Hời hợt có nghĩa là nó không có. Tên đây dù mình làm cái gì đó mà nó hư đi là do mình không sao, không có quan tâm, không có quan tâm mà chú tịch, chuyên chú kỹ lưỡng. Hời hời hợt hợt là trết trết vậy đó. Thì cái cách tu của chúng ta cũng giống vậy đó, tức là cũng tu nhưng mà tu một cách gì, hời hợt vậy đó. Cho nên rồi cái kết quả của chúng ta nó cũng hời hợt. Thì nhân hời hợt thì quả phải hời hợt. Hời hợt thì đồng nghĩa là không có kết quả luôn, nó không dính gì hết. Vì vậy mà không có làm chủ được. Tu thiền là để nhận ra ông chủ. Nhận ra ông chủ để chi? Để làm chủ. Nhận ra ổng rồi thì lấy quyền làm chủ. Còn trên thực tế là bây giờ là mình làm chủ hay là nghiệp làm chủ? Nghiệp làm chủ. Mà trong khi mình là cái thật, mà nghiệp là cái giả. Mà cái giả nó làm chủ cái thật, nghe thiệt là vô lý. Thật ra cái giả thì không làm sao làm chủ được cái thật. Nhưng mà vì cái thật nó không có hình có tướng, cho nên nó nói không có được. Đại chúng có nghe cái từ chân như bất giữ tự tánh không? Là chân như không có giữ cái tự tánh của mình, cũng giống như hư không á, nó không có giữ cái hư không vậy, tức là cái gì muốn chen vô cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có hình, không có tướng. Cho nên là muốn để cái nhà vô cũng được, muốn để cái máy bay vô cũng được, muốn để bụi vô cũng được, muốn để cây vô cũng được, muốn để người vô cũng được. Hư không không có, không có giữ, đừng có ai chung vô, là tôi không cho ai vô hết, tôi là trống lóc vậy đó, không ai được quyền chui vô. Hư không không có cái chuyện đó. Bản tâm cũng vậy, không có giữ cái tự tánh. Tức là muốn khởi gì khởi hả? Vọng tưởng muốn lên nhiều lên, muốn xuống nhiều xuống, hả? Lên nhiều thì chật. Cũng như nhà mà nếu mình cất, mà giờ cất là chất đồ vô, cất cái nhà này xong rồi không có để vậy mà chất nhiều đó chất. Hư không không có phản đối, mà chất quá chật thì đi qua lại không được, vậy thôi. Còn chất vừa phải thì còn dùng được. Bản tâm cũng y vậy, nhưng mà bản tâm thuộc về cái biết, còn hư không là không có biết, tại vì hư không là vô tình, còn bản tâm là hữu tri. Nó không có chống đối, chứ không phải là cái quyển làm chủ được nó. Nó không chống đối, nó không xua đuổi. Nhưng mà do vì cái vọng nhiều quá cho nên nó làm chật đi, làm ngọt đi cái bản tâm thôi, chứ bản tâm cũng không mất. Sao mất được? Nó không có cái hình tướng là lấy gì mà mất. Nhưng mà chúng ta mệt đó, cái mệt là cái có đây. Cái mệt là cái hiện hữu. Mình thấy mình mệt vì việc vọng tưởng thì có đó. Mình mệt vì phiền não thì có đó. Mệt vì nghiệp có đó. Cho nên là khi tu tập phải là hết lòng, phải tha thiết. Tha thiết không á là cái điều kiện, cái điều kiện ban đầu. Nhưng mà khi tu, tôi để ý, tôi thấy cái pháp tu thiền này nó phải khéo. Tôi hay dùng chữ khéo hơn là chữ ráng, chữ gắn. Chữ gắn thì nó thể hiện là một cái quyết tâm của sự tinh tấn, nhưng mà gắn mà không có khéo đó thì mệt lắm mà không có được gì trơn. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ thật này mình không có nhận ra thì mình nó nhảy qua chỗ giả. Giữa thật với giả này nó có một cái, nó có một cái dễ lầm lẫn lắm. Là vừa khởi chút xíu niệm lên là nó thành giả liền. Mà tu thì khởi niệm đang mà tu. Tại vì mình đang mê là mình khởi niệm đang quy chân, mà vừa khởi niệm nó cũng thành ra giả nữa, nên nó rất là khó. Ví dụ như mình tu theo những cái pháp mà có phương tiện thì dễ, như quý vị niệm Phật đi, và cứ biểu cứ niệm Phật đi, niệm Phật thôi, đừng có niệm gì khác, niệm Phật thôi. Thì mình thấy nó dễ, khỏe, mình đề khởi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mình niệm vậy là mình thấy nó khỏe, mình có cái chỗ nương. Giống như mình đi, cái chân mình yếu, mình cầm cái gì? Mình cầm cái gậy, mình đi, mình thấy nó khỏe, nó có chỗ nương. Nhưng mà cái pháp môn niệm Phật đó là khúc đầu nói vậy, chứ khúc cuối là phải làm sao? Niệm cho tới chỗ nào? Nhất tâm bất loạn, còn thêm nữa là niệm tới vô niệm. Mà quý vị nghĩ niệm tới vô niệm, cái khúc này nó khó nè. Là niệm thành quen nè, quen rồi hả, mở miệng ra, hoặc là cái tâm vừa hơi gì là Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ niệm tới vô niệm là niệm tới không còn niệm chữ vô là không, phải không? Nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn là một lòng không loạn, không loạn là vô luôn cái vô niệm. Chứ không phải không loạn là dính cái chữ A Di Đà Phật mà được. Nếu mà còn kẹt cái chỗ đó thì không có vô được cái vô niệm. Mà không có vô niệm thì không nhận ra được cái vô lượng thọ, vô lượng quang của Phật. Đó. Thì cái mục đích của kính nó giống nhau, nhưng mà nó phải nhả cái gì, nó phải nhả cho cái phương tiện đó rồi thì mới vô được cái bản thể. Thế đại chúng có nhận ra được không? Thì cái khúc này khó hay dễ? Khó là đã quen cái vụ mà khởi rồi, bây giờ là buông cái chữ A Di Đà Phật ra là bắt đầu mình ngã nghiêng liền. À, mình đang phiền não, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái mình thấy bớt phiền não, buông cái chữ A Di Đà Phật ra cái phiền não lại liền. Hoặc là tối nằm chiêm bao thấy ma, quán quá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái hết thấy ma. Cái đầu buông câu niệm Phật thì thấy sao? Tâm nó bấn loạn trở lại. Tức là mình đã kẹt phương tiện. Phải bỏ cái phương tiện đó nữa. Thì tu thiền là từ đầu là đã tập, không có dịnh cái gì cả, mà tự dùng cái trí để thấy. Thì cũng giống nhau, cái cuối cùng nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà cách này thì cách kia vậy. Nhưng mà chính vì mình quen khởi niệm, cho nên mình thấy niệm Phật nó dễ, là vì có cái niệm để mình khởi. Còn bây giờ tu thiền là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự. Trực chỉ nhân tâm, bất lập văn tự là không có cái gì để nương hết đó. Nó khó. Bởi vì mình đưa tới cái chỗ thật trước. Thành thử ra tu thiền phải khéo, phải khéo, phải hiểu cho thật kỹ cái cách tu. Chứ không thôi ngã tới ngã lui cũng vô cái phần tiện. Và thôi vô cái năng sở đó. Như chúng ta ngồi thiền, vọng tưởng lên, mình thấy nó thì mình là cái hay thấy, vọng tưởng là cái bị thấy, có cái hay thấy, trị cái bị thấy, nguyên chùm đối đãi nó trong đó. Nguyên một chùm đối đãi trong đó. Trong khi tu là dứt đối đãi hay là để còn đối đãi? Dứt đối đãi. Bây giờ nói là không cho nghĩ gì hết, nhúc nhích là không được, nhúc nhích là không được. Mình làm không được cái đó. Mình phải nhúc nhích mới được, phải nhúc nhích. Quen cái niệm, chúng ta quen theo cái khởi niệm lắm rồi. Cái là vỏ não chúng ta là quen làm việc, cho nên cái thực tập của người tu thiền là thực tập làm chủ, tức là làm chủ các niệm. Mà nói làm chủ các niệm rồi mình nghĩ là mình không cho niệm lên cũng không trung. Mình hay biết thôi, chứ mình không có đuổi nó, mình cũng không có theo nó. Như vậy mới được, mà như vậy là mình làm không được. Vừa khởi vọng tưởng cái mình nói buông, có nghĩa là mình đuổi nó. Buông có nghĩa là mình tống nó đi, phải không? Thay vì mình nói chứ đi, gọi là lặn xuống, thì mình nói chữ buông. Là một cái hình thức mà mình dẹp cái niệm đó. Nó hơi khác với biết. Hơi khác với biết. Chỗ này đó là giờ chỉ có chia sẻ tới đâu nói tới đó, chứ còn thực tập thì mới là cả một cái lĩnh vực khác nữa. Biết là sao? Giờ thôi nói qua này cho dễ nè. Giờ bông sen ở trước mặt, toàn thể đại chúng đều nhìn thấy, thưa có phải không? Rồi bây giờ mình thấy bông sen là thấy, biết. Rồi có buông cái bông sen này không? Rồi, hoặc là thấy xong rồi cái bông này phải lặng à? Thì mình thấy vọng tưởng rồi, mình biết vọng tưởng phải lặng mà. Ta thấy mày thì mày phải lặng. Như vậy thì bây giờ mình thấy cái bông này phải lặng. Đâu được, thấy thì thấy, còn cái chuyện lặng hay không là chuyện của nó. Cái chỗ này, cái buông kia nó cũng giống vậy. Nhưng mà thấy thì biết, biết rõ thôi, không có theo nó, thấy thôi. Nhưng mà như nhiều khi mình lên, mình vừa thấy trời ơi bông sen, nó ai lên cho cái dĩa bông sen đẹp quá. Như vậy là đã gì rồi? Đã theo bông sen. Hoặc là vừa thấy bông sen đẹp quá, ôi không được, đừng có nói nó đẹp, đừng có nói nó đẹp. Đó, cái cách tù nó hiển thị luôn trong đó đó. Và mình mới vừa nói xong đại chúng cười á, là đại chúng biết sai ra trúng. Đó. Một là trời ơi đẹp quá, ở đâu vậy? Hai là ôi đừng có nghĩ nó đẹp. Cả hai đều sai, là một là theo cũng sai mà đuổi cũng sai. Thì giờ tu mà biết vọng ra là y vậy thôi. Nhưng mà vọng thì nó khác hơn chút nữa nè. Cái bông sen nó ở ngoài, nó không có tự nhiên mà trong bụng mình nó dấy lên. Tôi nói chứ trong bụng chứ nó cũng có cái bụng nha, không biết nó ở đâu. Vọng tưởng từ đâu tới, thiệt là vọng tưởng không có chỗ nơi á, mà nó dấy lên, chứ không phải như cái bông sen ai đem tới để cái kịch xuống. Vọng tưởng là sao? Từ ở trong tàng thức chúng ta quân á nha, chúng ta quân tập chứ không phải tự nhiên có đâu. Tại mình quân tập vô, mình quân tập vô rồi cái nó khi nào mà nó cũng dễ hiểu vậy nè. Khi mà lu bu quá, mắt duyên này duyên kia thì nó bị các cái duyên nó đè xuống cho nó không có ngồi đầu lên được. Cái lúc mà ngồi thiền là cái lúc dễ nhất. Ngồi thiền là đang bỏ các cái duyên, tại vì con mắt ngó xuống nè, rồi cái thân thể cũng ngồi yên nè, chân là không có đi tới lui, không có ngó qua ngó lại, thành thử ra đó là các cái duyên hạn chế, là ngồi lặn xuống thì mấy cái đó là sao, nó trồi lên, nó yên thì nó trồi lên. Thì khi nó trồi lên á, bây giờ nếu là cách tu, nếu là dùng trí thì nó trồi lên, ví dụ đang ngồi thiền chích mồ không biết cái chìa khóa nãy bỏ đâu, là vọng tưởng. Rồi vừa khởi lên tới đó cái biết là đang có vọng rồi, quý vị làm gì nữa? Chỗ này hay cho đại chúng nói đi. Chỗ tu đó, chứ bây giờ kinh điển học biết là toàn là cái xác của cổ nhân, bây giờ chuyện của chúng ta đây. Ôi trời ơi, chứ chìa khóa rồi mình hồi nãy mình bỏ đâu rồi? Rồi sao nữa? Rồi vừa biết là mình đang, vừa biết là có một cái niệm chìa khóa, lúc đó đại chúng dụng công sao? Thì giờ nó giống cái này đi, nó giống cái này mà nó có một cái không giống, là ở đây đó mình biết nó rồi thôi, nó không có lặn đi đâu hết trơn, tại nó giật bên ngoài, nó không có lặn đâu. Nhưng mà nếu mà khởi lên cái chìa khóa đâu rồi, cái thôi biết rồi thôi, không có theo cái chìa khóa, cũng không đuổi chìa khóa, thì nó tự lặn không? Nó tự lặn. Đó, vậy là quý cô với lại quý Phật tử biết rồi. Nó tự lặn mà có dụng cái sức nào đâu đó không? Không, cái đó là cái ăn tiền mà. Vậy thì nó chỉ cần khéo thôi, không có hì hài hụt mà khởi cái chìa khóa lên, dẹp, đừng có nghĩ chìa khóa, không có trúng. Không có khởi thêm niệm nữa, tại vì nếu mà khởi cái niệm đó cũng là gì? Cũng là niệm, thì niệm trùng, niệm chồng lên niệm, nó không phải cái biết. Cho nên không có cần khởi cái niệm đuổi, mà cũng không theo. Theo là sao? Trời ơi, chết rồi để đâu ta, để đâu? Ráng nhớ rồi để đâu? Đó là theo. Chỉ tận tình luôn á. Đấy thì tu nó vậy thôi. Rồi hãy biết rồi, đó là mình nói ở trên cái có thể nói được. Còn sâu hơn nữa thì quý vị tự nhận về, mình cảm nhận, mình biết về cái tánh biết của mình. Nhận thức rõ về, thấy, nhận được sự hiện hữu của nó. Và cái đó là cái thật. Thì cứ như vậy đó mà sống mà tập cái thói quen, mỗi lần cái gì khởi lên là không theo nữa. Chỉ biết vậy thôi, biết cái đó nó khởi lên bằng cái tánh biết của mình, chứ không có khởi là ta đang biết, mày là cái bị biết, đừng khởi cái đó nữa. Như vậy đó, tu tập vậy thì rất là nhẹ nhàng, mà từ cái hay biết đó nó sáng tinh anh, nó không có lẫn lộn cái gì cả. Và nhờ thế cho nên không có cái gì mà làm rối lòng mình, cái gì cũng biết. Và cái đó nó không có lệ thuộc vào các cái duyên bên ngoài, cho nên mới làm chủ được thân tâm, không có sợ được mất, sống chết không sợ, có cái đó là đủ rồi, còn mấy kia là bỏ hết rồi, lấy cái tin thôi, nhất tin minh thôi, còn mấy kia bỏ hết. Mấy kia là mấy cái gì? Là thân quyển, tâm quyển, cảnh quyển, bỏ hết. Cho nên chúng ta có mặt ở đây là vì nghiệp. Bây giờ chúng ta chỉ giải quyết cái chuyện nghiệp thôi. Mà giải quyết chuyện nghiệp là gì? Là dùng trí tuệ để chiếu phá, thấy nó không thật. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Quyển quá không thân, tức Pháp thân. Thấy vậy rồi là đủ rồi, là giải quyết vấn đề nghiệp rồi. Cho nên nếu mà tu tốt được, nhận được khéo vậy đó, thì lại chúng tu nhàn, ngồi thiền tụng kinh hay là ngồi học hoặc là rác đi tới lui gì cũng nhàn. Nhàn nhưng mà là tinh tấn nha, rất là tinh tấn, không có hời hợt được. Vừa có cái gì lên là biết rồi, biết liền. Mà lo như vậy đó thì là biết chuyện của mình hay biết chuyện của người? Như mình trình bày thì đại chúng thấy rõ ràng là biết chuyện của mình, không có đụng gì tới chuyện của ai. Khởi niệm lên là biết rồi, đâu có can thiệp, nó không có theo mà. Không có theo làm sao nó nhảy qua chuyện của người khác được, làm sao mà tạo tác được. Cho nên mới nói là mà nhất là đốn ngộ là đồng Phật liền, là ở trong cái Phật tánh của mình. Cho nên khi ngộ rồi đó thì sư Diệu Tống với Bồ Tát nó lớn lão giặc nói thầy mình mừng ngộ mà nói thầy lão giặc lão giặc. Câu này là câu khinh xuất hay câu này là câu tán dương? Tại sao mà nói thầy là lão giặc? Mà nói lão giặc là câu coi thường thầy hay là cái câu mà nhận ra được ý chỉ của thầy? Nhận ra ý chỉ của thầy là câu khen thường ngợi thầy á. Tức là sao? Thầy làm mưa làm gió. Thầy vì con mà thầy làm mưa làm gió chứ đâu có làm được cái thật. Cái thật sao đụng tới? Như đại chúng thấy Đức Phật bây giờ muốn hiển thị cho đại chúng cái chân thật là Đức Phật không có nói được. Tại vì nói ra mình kẹt ngôn ngữ, rồi mình mắc công mình theo cái lời nói của Đức Phật mình suy nghĩ. Mà mình vừa khởi suy nghĩ là mình lại khởi niệm. Mình khởi niệm thì mình rơi vào trong sanh tử. Cho nên là Đức Phật mới tạm đưa cái gì? Đưa cành hoa. Đưa cái cành hoa lên không phải là để mình dính cành hoa. Cho nên là đưa cành hoa lên thêm cái chuyện nữa là làm cho mình dính cành hoa, cho nên gọi là lão giặc. Đưa lên chi cho mắt công còn dính thêm chuyện nữa. Dính là ông nào mê mới dính, ông nào ngộ thì không dính. Nhưng mà người mê nhiều hay người ngộ nhiều? Mê nhiều cho nên dính nhiều. Cuối cùng đó là chỉ có một mình Ngài Ca Diếp mà mỉm cười thôi. Còn lại thì cái tích đó trở thành khuôn vàng thước ngọc, để cho người sau lấy ra rồi nói, và chẳng những lấy ra nói mà niêm luôn cái hình này. Qua 2,000+ năm cái hình này trở thành biểu tượng luôn. Rồi phải sao? Khi mà đưa cái hoa sen này lên rồi thì bắt đầu phải đi coi nè. Rồi anh làm cái hoa sen này nó không giống cái hoa sen nè. Anh làm cái hoa sen này giống cái hoa súng quá à. Sao? Cái sự cố chấp của mình nó bắt đầu nó ra tùm lum á. Rồi sao cái cành sen này nè, sao nó không dịu dàng, cầm nó không hợp lý. Đâu phải cái chuyện hồi xưa đó, không phải là cái vụ này mà bây giờ nó ra cái vụ này. Rồi quý vị thấy rõ ràng. Cái khuôn vàng thước ngọc không phải là cái khuôn vàng thước ngọc của cái sự vướng mắc, mà khuôn vàng thước ngọc là từ cái đó mà nhận lại cái này. Nhưng mà thời đó chỉ có một mình Tôn giả Ca Diếp mỉm cười thôi. Rồi cái tích này được truyền lại, rồi người ta khắc cái tượng này, rồi người ta đưa hình bông sen lên, rồi người ta sẽ phê bình là cái tay này nó giống hay là không giống, cầm cái bông sen như vậy là hợp lý hay không hợp lý. Rất rất là nhiều đó, người ta gọi là quến sình uống nước. Trong nhà thiền dùng cái từ quến sình uống nước hay đó. Nên cho nên nhiều khi mình tu mà mình cũng chưa có nhận được cái yếu lý đó, rồi mình càng tu mình lại càng vướng. Mình vướng ở cái chuyện của người tu. Ở ngoài đời thì mình vướng cái chuyện ngoài đời, rồi bây giờ mình vô đạo mình kẹt thêm một số cái kiến chấp nữa, thử ra mình tu không có rồi là vậy đó. Nên ở đây sư Diệu Tống phá cái mê tình là thiện hữu tri thức rồi, là lúc nào làm cái gì cũng là ở chỗ chân thật, làm cái gì cũng vì cái phương tiện mà làm. Cho nên là Ngài là lão giặc tức là làm mưa làm gió, đưa cái giả lên nhưng mà để hiển bày cái thật. Nếu như chúng ta không nhận ra được cái thật á, thì cái việc làm của quý Ngài cũng trở thành ra là một cái việc làm không đúng. Cho nên biết bao nhiêu là thiền nữ, biết bao nhiêu là ngữ lục, một rừng ngôn ngữ ở trong đó, ai lội ra được, ai vào sâu trong đó mà phải chết chìm ở trong đó, cũng chúng ta thôi. Cho nên Ngài Diệu Tống này mạnh lắm. Cái cách mà ngộ đó nó sâu, nên cái khi mà cái cách mà hiển đà hiển bài á, mạnh lắm. Đọc cái bài thơ chúng ta thấy là bỗng nhiên chạm đến lỗ mũi, thì thưa với đại chúng á, cũng là một cái phương tiện để nói thôi chứ cũng không chỉ được tới chỗ đó. Thì thường nhà thiền hay mượn cái lỗ mũi để chỉ cho cái gì? Ở đây học để biết, biết thôi chứ đừng dướng mắt rồi tối ngày lo nhìn cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi này là đại diện cho bản lai diện mục, nói theo cái xác của cổ nhân nha. Tại vì sao? Tại vì nó thường thường là ở đâu? Nó ở ngay trước mặt. Nhưng mà mình có thấy được nó không? Trừ khi vị nào lỗ mũi cao lắm thì ấy, chứ còn mấy ông, mấy chị mà lỗ mũi tẹt tẹt thì không thấy. Mà cao cao cũng khó thấy, là thấy được cái gì? Chút xíu ngay chỗ cái chót mũi nó thôi. Nhưng mà nhờ nó mà mình mới được gì? Mới sống. Đây nè, nó hít thở đây. À, nó nằm ngay trước mặt. Nó luôn luôn có mặt và nó quyết định cho sự sống còn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thường là nhìn bên ngoài hay nhìn cái lỗ mũi mình, nhìn cái này cái kia, chứ còn không có thấy cái lỗ mũi. Cho nên mà nhà thiền hay mượn cái hình ảnh lỗ mũi để chỉ cho mình cái chân thật hiện hữu ở trước mắt nè. Đó, nó hiện hữu ngay hai mắt mình, ngay luôn. Xem rõ nó được rồi, thấy rõ nó rồi thì băng tiêu ngói bể. Băng tiêu ngói bể là phá được tất cả các cái sở chấp, các cái kiến chấp, cái vọng chấp, mê chấp. Thì thưa với tất cả đại chúng, là chúng ta đang sống bằng cái mê chấp của mình, cái kiến chấp của mình, ngã chấp của mình. Đó là những cái mà chúng ta đã từng quen và chúng ta bị nó khống chế luôn. Không phải chỉ quen một cách là tự chủ được đâu, quen và bị nó khống chế luôn. Cái mà khống chế mà dữ dội nhất, mà uy quyền nhất, mạnh nhất chính là bản ngã. Cái tay này là cái tay mà trói mình, rồi lôi mình đi. Cho nên là nhiều khi mình tu, mình cũng cố gắng thế này thế kia, nhưng mà mình cũng thua bản ngã, không có qua khỏi nó được. Tại vì sao? Tại vì mình tu mà mình được an lạc cái mình mừng. Cái mừng đó là dấu hiệu của ai? Của chị bản ngã đó. Nó ghê vậy đó. Không tha nè, leo lên bồ đoàn rồi cũng không tha. Ai tu bữa nay con tu, trời con tu nay im ghê, trời nay con vui quá, ai vui? Nó rong rong cũng nó thôi. Cho nên trong nhà thiền đó là tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Kinh Kim Cang cũng nói phá cái này. Nên ở đây mới nói là chạm đến lỗ mũi thì băng tiêu ngói bể, bể sạch sẽ hết. Cho tới Đạt Ma Tây đến làm gì? Tức là Đạt Ma Tây Lai, là ngày Bồ Đề Đạt Ma đến Đông Độ để truyền cái chỗ này. Nhưng mà mình cũng đừng có y cứ ở trên cái hình ảnh đó, trên cái giai thoại đó mà mình chạy theo cái ý tổ sư từ Tây sang. Cho nên nhà thiền thường thường lấy câu thế nào là ý tổ sư từ Tây sang làm cái chỗ tham vấn của mình, nghiên cứu của mình. Ở đây là Đạt Ma Tây đến làm gì? Nhị tổ uổng công ba lại. Đó là nhị tổ đảnh lễ cầu tổ Bồ Đề Đạt Ma pháp an tâm. Mấy cái này đừng có chạy theo nữa. Vừa rồi tôi có coi qua một cái đoạn sử của ngài Tổ Tâm Tử Thuần, cũng thiền sư Trung Hoa, có đọc lại đoạn sử đó. Thì ông thầy hỏi đệ tử vậy chứ, ông thầy ông xô đệ tử đang đứng trên cái suối. Ông thầy ông xô đệ tử xuống, ông xô đệ tử xuống, cái ông hỏi là hãy nói là ngài tứ tổ, ngài Đạo Giai Phù Dung trước khi gặp tứ tổ thì thế nào? Đại Gia Phù Dung cũng nổi tiếng, tứ tổ Đạo Tính cũng nổi tiếng, thì tứ tổ Đạo Tính mới nghe Đạo Gia Phù Dung nổi tiếng cho nên mới tìm đến chỗ Đạo Gia Phù Dung. Nhưng mà Đạo Gia Phù Dung thì lúc đó chưa có đủ niềm tin để tin về cái sở ngộ của mình, cho nên trong lòng khao khát muốn gặp tứ tổ Đạo Tính để được ấn chứng. Thành thử ra cái giai thoại hai thầy trò đó gặp nhau rất là đẹp, rất là hay. Nhưng mà ở đây đó thì sư phụ đẩy đệ tử xuống suối là hỏi chứ Đạo Gia Phù Dung trước khi gặp tứ tổ Đạo Tính á thì thế nào, hỏi vậy. Ông đệ tử trả lời, mà tôi cho rằng cái câu trả lời này quá chừng hay: đầm sâu cá tụ, không có dính một cái gì hết. Thật là hay, không dính gì mà thật là hay. Giống như ở đây ngài Diệu Tống này nói là Đạt Ma Tây đến làm gì, nhị tổ uổng công ba lại, còn hỏi tại sao thế nào, một bọn giặt cỏ đại bại. Tại sao ông thầy xô đệ tử xuống? Thì cái chuyện mà đệ tử xuống nước thì cái gì là cái hiện tiền, cái gì là cái thực tại, cái hiện tiền? Xô xuống nước thì phải biết cái chuyện ở dưới nước. Cái chuyện thực tế là mình rớt xuống nước thì người mình nó sao, nó ướt. Mà mình rớt xuống nước thì mình nói chuyện ở dưới nước, chứ nói gì cái chuyện ngài Đạo Gia với tứ tổ, cái thời nào cố lĩ cố lai nào mà nói gì. Nhưng mà ông thầy ông hỏi, ông xô xuống rồi ổng xô xuống rồi ổng không có hỏi cái chuyện ở dưới đó, mà ổng lại hỏi cái chuyện đâu trên trời á. Nhưng mà may thay người đệ tử không bị cái bẫy đó làm chết, tức là gài cái bẫy. Mình cũng hay bị gài bẫy vậy đó, tức là hỏi tới là mình chạy theo cái câu à, mình chạy theo cái câu hỏi, chứ mình không có trở lại với chính mình. Rồi ông thầy trả lời sao? Đầm sâu thì cá tụ. À, mình rớt xuống đầm rồi, mà rớt xuống cái chỗ càng sâu á, thì nó mới có cá. À, thì bây giờ con rớt xuống chỗ này rồi, mà con nhận ra cái của con luôn luôn có, cho nên con có đầy đủ diệu dụng. Đầm sâu là ở sâu trong cái chỗ đó, thì cá nó tụ thì có đầy đủ diệu dụng. Chỗ đó là chỗ nào? Té đi rồi biết. Rất là không có bị gạt miếng nào hết. Thì là chúng thấy là chúng ta học thiền là đúng là để nương nơi quý ngài để tu, nhưng mà mình phải tu chứ, mình không tu mình cứ chạy theo hoài, thành ra một cái thói quen chạy theo. Do đó biết rằng cái bình nhật của chúng ta là chạy theo cảnh duyên, chạy theo sự việc. Vì vậy mà muốn tu đó, cái giai đoạn đầu nó cũng phải hơi ẩn một chút lại, tại vì cái thói quen này nó chi phối mạnh quá. Mà giờ không có được cái cảnh yên để mà mình ngồi mình tu cho nó quen trở lại với cái thói quen là quay vào bên trong, thì chúng ta khó sửa được cái thói quen cũ là phan duyên. Cho nên mới bắt mình ngồi thiền, mới bắt mình nhập thất. Chứ không phải ngồi thiền nhập thất là cứu cánh. Nhưng mà nếu không làm như vậy thì chúng ta bị cái kia nó lôi riết, không có cái quen để mà trở lại cái thắng cái vấn đề phan duyên của chúng ta. Bởi vì hồi trước á, trước khi hỏi câu này thì có đưa ra cái tích. Ngài Diệu Tống ngài đưa cái tích là cử cái thoại mà người đàn bà với ngài nhâm đầu đó. Đưa cái thoại đó ra là cái người đàn bà đó lại đứng ở chỗ cái bến đò, ngài nhâm đầu ngài là một người lái đò. À, ngay cái bến đò của ngài đó thì ngài để cái bảng. À, ai muốn đi đâu thì gọi thì kêu ngài, thì cô này cũng kêu. Cô kêu ngài. Thì ngài mới lái đò tới, cổ không chịu lên, cổ nói là bây giờ hồi trước cổ có 6 đứa con, 6 đứa con đó là nó vô duyên chết hết rồi, giờ còn con đứa này, còn con đứa thứ 7 này. Là cái cổ nói xong, cái cổ liệng xuống xong, cái cổ hỏi ngài sao. Ngài Tông Cảo đem cái tích này hỏi Diệu Tống, nói giùm cái giai thoại này đi. Vậy đó. Thì cho nên bà mới nói là chớ có làm giặc nè đó. Thì khi mà ngộ đạo rồi, khi mà hỏi vậy rồi xong thì Diệu Tống trả lời bằng một bài thơ. Đó là một chuyến thuyền con thả bể khơi, đưa chèo mối nhịp khúc nhạc trời. Núi mây trăng nước đều quăng hết, hồ điệp trăng chu giấc mộng dài. Thì kỳ trước chúng ta đã học rồi, qua bài thơ này mình đã chia sẻ với nhau rồi đó. Thì đã nói là cái chỗ ngộ, tuy nhiên nó chưa có sâu, nó chưa có sáng bằng tới khi mà ngồi thiền ấy. Ngồi thiền là tại vì lúc đó thì Diệu Tống cũng trả lời theo cái ý của cái chuyện mà ở dưới cái dòng sông đó, cho nên là một chuyến thuyền con thả bể khơi. Mình cũng có giảng qua, nhưng mà những cái giảng đó thì thưa với đại chúng ở đây tới cái giai đoạn này thì bà mới nói là một bọn giặc cỏ đại bại. Nếu mà cứ chạy theo cái đó hoài đó mà quên quay trở lại thì là một bọn giặc cỏ đại bại. Mà ngay ở trên bài thơ đầu bà có nói là núi mây trăng nước đều quăng hết. Cái chuyện mà quăng cái đứa bé đó rồi chiếc thuyền của ngài nhâm đầu đưa khách qua sông dẹp hết đi. Chỉ sao? Bởi vì tới đó là hồ điệp trăng chu giấc mộng dài. Hồ điệp trăng chu đó là trăng chu, ổng nằm mơ ổng thấy qua bướm. Qua bướm bay nhẫn nhờ thấy đẹp quá, vui quá. Rồi cái khi tỉnh dậy đó mơ hồ không biết là trăng chu quá bướm hay bướm quá trăng chu. Mơ hồ với hai cái đó mà nó cứ mộng du với hai cái đó, vừa muốn mình là bướm hóa là mình là có hóa bướm, mà đồng thời cũng nghĩ là bướm hóa mình. Nó mộng du với hai cái giữa hư và thực, mờ mờ ảo ảo. Thì chúng ta cũng vậy đó, giữa cái thực và cái hư á, hai cái đó mình cứ sao nhập nhằn lẫn lộn, không biết rõ được. Không biết rõ là ở trong chân tánh, trong chân tâm có cái vọng tâm, hay là trong vọng tâm có cái chân tâm, nó cứ mờ mờ mịt mịt. Thì tới khi mà ngồi thiền ngộ ra rồi thì làm một cái bài kệ là hoàn toàn khác với cái bài ở trên. Bỗng nhiên chạm đến lỗ mũi, xem rõ băng tiêu ngói bể là nè, tan hết tất cả những cái tình chấp, tan hết tất cả những cái hiểu biết, tan hết tất cả những cái sở tu sở chính, tan hết, băng tiêu ngói bể là tiêu hết, không còn gì. Cho tới Đạt Ma Tây Lai rồi nhị tổ đảnh lễ để cầu cũng không còn, cũng không còn kẹt nữa. Rồi ai hỏi tại sao thế nào thì đó là một bọn giặc cỏ đại bại, cứ chạy theo bên ngoài mà tìm cầu là đại bại. Phải sao? Quay lại với chính mình để nhận ra. Thì tu thiền là người ta chỉ có nhiêu đó thôi, không có cái khác. Trừ khi mình tu nhân thiên rồi mình tu pháp này pháp kia thì mình mới còn có cái pháp để mà mình theo, chứ tu thiền là không có pháp. Tu thiền phải ngay cái chỗ đó, chỉ việc đó là nhận lại chính mình thôi. Còn đi lòng vòng thì cuối cùng cũng ở trong sanh diệt. Khi mà Ngài Tông Cảo nghe bài kệ đó rồi thì Ngài dùng bài kệ ấn chứng liền. Ngươi đã ngộ ý tổ sư sống, tức là xác nhận được từ cái bài kệ của Ngài Diệu Tống mà thiền sư Đại Huệ Tông Cảo ngài rất là hoan hỷ. Ngài dùng một bài kệ để ấn chứng: ngươi đã ngộ ý tổ sư sống, một đao chặt đứt làm hai đoạn. Ta nhất đao đại đoạn, chặt cái mà là đứt liền. Còn thưa với đại chúng là mình không có chặt được như vậy, mình cũng chịu chặt, mình cũng lấy dao mình cũng chặt, mình cũng bắt bồ đoàn tọa cụ mình lên ngồi, nhưng mà mình ngồi mình lùng gặt mình không có chặt được miếng nào hết á. Hoặc là mình cũng khởi niệm muốn bỏ bớt những cái này cái kia, nhưng mà mình bỏ xong cái mình lượm lại rồi cái mình lại bỏ xong cái mình lượm lại, không có nhất đao đại đoạn. Gọi là một chặt cái là đứt, tức là một khi trí tuệ mà phát lên rồi thì vô minh ám khí là tiêu tan hết. Đức cái gì là đức? Là thấy rõ được cái thật và cái giả. Một đau là chặt đứt cái đau rõ ràng đó, gặp việc mỗi mỗi tự nhiên chân. Khi mà ngộ đạo rồi thì không có lầm lẫn, nó việc gì nó cũng sáng. Cho nên người ngộ đạo rồi thì vẫn làm việc, vẫn nói chuyện, vẫn thuyết pháp độ sanh, nhưng mà nó khác với mình. Nói cái gì cũng chân, nói gì cũng thật. Cho nên là có nhiều cái câu nó thô quá chừng thô, mà do được nói ra từ chư tổ cái người ta cũng ghi vô ngữ lục. Hồi trước mà mỗi lần mình học hồi còn nhỏ đó thì cũng cái tâm phân biệt nó mạnh lắm. Cho nên là cái gì thanh bai, cái gì mà nó nghe nó đạo lý thì thích nghe, mà cái gì nó thô quá thì nghe làm như nó hơi kỳ. Mà nhà thiền là dùng hết mấy cái từ đó không ngại. Ở đó mình ở Linh Chiếu đó thì hòa thượng tới giờ ngày dạy đó thì ngày cho hai cô đọc bài, đọc xong đoạn đó rồi thì ngày mới dạy. Mình đọc tới mấy chữ đó mình không đọc. Nói thầy giờ thì nhìn lên tức là đọc không được. Như hỏi thế nào là đẩy Phật pháp, cái nó cục, cái mình nó cục khô, mình bỏ chữ chính giữa. Đọc không đúng là mình bị té đó. Hòa thượng: ủa con đọc cái gì vậy? Dạ tại cái cục đó con đọc không được. Đúng là bởi cho nên đời đời làm chúng sanh qua không được cái cục đó, mà chỉ là đọc thôi chứ không phải cái cục đó nằm trước mặt, mà là đọc không được. Tại vì hãy đọc cái đó là nhớ cái cục đó. Cái đầu nó dính cái cục đó. Đó. Thầy nói là trong các cái đệ tử của phải Ma Tổ không, tôi nhớ không đúng lắm á, thì cái ngày Trí Thường Quy Tông á là chảy đầy đất. Có trước đó nó có chữ mà tôi không đọc, tôi nói chảy đầy đất. Hòa thượng nó làm gì chảy? Tôi không đọc được chữ đó. Nó nói gì về mà trong văn học mà đưa mấy cái chữ đó vô gớm quá đi. Đó. Bây giờ đọc được rồi, kìa chảy đầy đất. Hồi trước đọc không được, bây giờ đọc được rồi. Chúng ta nó kẹt tùm lum hết á. Bởi vì mình thấy là nó thô, nó dơ. Mình đọc mấy chữ đó làm chi? Thôi cái tâm phân biệt của mình á, nó như vậy đó. Nói tới chữ đó là không chỉ dính chữ đó mà dính luôn cả cái gì? Dính luôn cả cái hình ảnh, rồi cái dơ sạch của cái chữ đó. Cái cố chấp của chúng ta như vậy thì làm sao chúng ta cởi mở được? Đó là trong cuộc sống. Trong cuộc sống chúng ta cũng cố chấp như vậy. Nói qua nói lại mấy câu gì đó mà thấy không ưng rồi là coi như kỵ. Kỵ không phải kỵ câu đó, kỵ luôn cái người nói câu đó. Làm sao mà có thể xóa nghiệp lẫn nhau? Làm sao mà giải quyết dứt điểm để mà viên thành Phật đạo? Mình thấy rõ là cái bước tu tập của mình á, nó từng chặn nó hiển thị rất là rõ. Mà trước đại chúng đông vậy mà chữ đó tôi không đọc. Còn có chứ không? Đọc không được, đọc ngại ngại cái miệng, mắc cỡ miệng, đọc không được. Đà. Hòa thượng ngồi, hòa thượng nhìn nữa là sao con không đọc chữ đó? Rồi bắt phải đọc, đọc đọc nhỏ xíu, xuống giọng nhỏ xíu, mất tiêu cái chữ đó. Bây giờ chúng ta thấy cái tâm chấp của chúng ta nó còn dày nữa đại chúng. Cho nên rồi cái trí nó đâu có sáng miếng nào đâu. Cái sở chấp đó nó đại diện cho vô minh. Mà vô minh nó dày đặc, nó tối đen vậy làm sao thấy đường mà đi. À, tôi cũng tưởng tượng cái hình ảnh một bà già mù mà đi trong sương. Mù mà đi trong sương hoặc là đi trong đêm. Thì thấy nó nguy hiểm chập trùng nữa phải không? Nguy hiểm chập trùng, đã mù rồi mà còn đi trong ban đêm rồi, mà đi trong rừng già nữa. Thì chúng ta biết là đầy hết ở phía trước đó là hiểm họa. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đi trong vô minh mà mình mù lòa, mình không thắp được ánh sáng trí tuệ, mình đi trong đêm đen mà mình vẫn cứ đi, chứ mình đâu có dừng lại, mình vẫn đi. Người đời là không đi mà chạy đua nữa, cho nên họ mới là khổ như vậy đó. Đại chúng bây giờ cũng khổ rồi, cũng sợ rồi mới quay đầu lại tu. Vậy mà có nhiều khi cũng đâu tu. đi chùa, đi học Phật học, nhưng mà buồn ở chừng nào buồn rồi tu vui thôi, nghĩ à. Làm như pháp Phật là để an ủi vậy thôi. Chứ không phải cái này là cái thiết yếu phải cần kiếp, mà là an ủi lúc may rủi vậy thôi. Đúng là bà già mù đi trong đêm đen đó, nó nguy hiểm. Cho nên chúng ta tạo tác vô số nghiệp thức mà lẽ ra đâu có phải tạo tác, nó đâu có gì đâu mà mình tạo tác. Tạo tác cho nên mình vui nè, mình buồn nè, mình khổ tâm nè. Mình hiểu vậy cái mình thức tỉnh là mình hết liền, thưa đại chúng. Hay như vị nào bây giờ đang có những cái vướng mắc ở trong lòng đó, hết liền, băng tiêu gối bể, đụng tới cái chỗ thật nó đâu có đâu. Sao mà còn vướng được? Hay kêu mình cứ sống theo cái giả, mình cứ chạy theo cái đó. Mà cái đó không phải mình, vọng tưởng đó là phải là mình. Những cái sự việc mà người ta nói thì chuyện đó của người ta, đâu phải của mình. Người ta khen, người ta chê thì chuyện đó cũng của người ta, kệ. Cái vọng động của người ta mà trói thêm vô trong mình nữa, nhọc nhằn như vậy, vô lý như vậy. Ở đây Ngài nói là một đao chặt đứt là hai đoạn. Nhất đao đại đoạn là cái câu chuyên môn trong nhà thiền. Một khi mà mình chặt được như vậy, mình sống trở về được cái tâm mình thì mỗi việc tự nó là chân thật. Nên lời Phật, lời Tổ, lời nào cũng chân thật, nhưng mà do người ta chấp lời thành thử ra đưa cái lời đó vô trong kinh điển. Chứ còn mình nói kiểu khác cũng được. Chẳng hạn như nói cái tích mà Phật đưa cành hoa sen lên, thì đó là Phật đây, lúc đó tại Phật đang giảng thì có một vị trời đến cúng cho Ngài cái hoa sen trắng. Thì nhân thể tiện Ngài có hoa sen Ngài đưa lên, chứ bây giờ như thiền sư người ta đâu cần đưa hoa sen. Người ta xô xuống nước, hoặc là người ta đóng cửa gãy chân, làm gì cũng được, miễn là ngộ đạo thôi. Và chúng ta thì cứ ở trên cái văn tự ngữ ngôn mà chúng ta chấp. Nên tu là đừng có chấp. Không chấp nhưng không có nghĩa là buông lung, hoặc là không chấp không có nghĩa là làm tầm bậy. Phải nói kỹ chứ không thôi không chấp rồi gặp thịt ăn thịt, gặp cá ăn cá. Trừ khi như tổ thì ăn mới được, tại vì không có sống trong hoàn cảnh đó thì ăn. Còn mình giờ nó không chấp cái mình dọn đồ ra, mình kiếm cái đồ ngon mình bóc ăn, còn đồ còn dở mình chừa lại. Cái người ăn chung với mình hỏi sao ăn gì kỳ vậy, cái mình nói sao chị chấp làm chi vậy. Mình để dành một mình chấp thôi, người khác không cho chấp. Mượn cái lý Phật để mà bác huynh đệ để mà chạy tội, thì cái này tội còn gấp đôi. Thế xuất thế gian không dư thiếu, cái thiên chân của mình á là nó vượt hết ba cõi, nó không có hình thức ở trong ba cõi, cho nên nó không có so với ba cõi là nó dư hay nó thiếu, bởi vì cái tánh chân thiên chân đó nó không có hình tướng, cho nên là nó không có dư không có thiếu. Ở trong thế gian cũng vậy, mà ra khỏi thế gian cũng vậy, thế xuất thế gian gì nó cũng vậy. Không phải vì ở trong thế gian mà nó mê, nó tối, hoặc là nó xấu rồi ra khỏi thế gian là nó tốt, không phải. Nó không có nhiễm. Ta làm bài kệ vì chứng minh tứ thánh lục phàm đều kinh hãi. Ta làm cái bài kệ này chứng minh cho chỗ của cô, cái chỗ đó là tứ thánh lục phàm đều kinh hãi, đó là không có đụng tới được. Cái chỗ chân thật đó cho dù Phật cũng không có đụng tới được, cho nên nó là kinh hãi. Thôi kinh hãi, con cháu Đạt Ma vẫn chưa hiểu. Mà cái chỗ này đó không thể dùng cái chữ hiểu mà hiểu được. Cho dù là con cháu Đạt Ma, đó là con cháu của tổ sư, mà còn khởi cái niệm hiểu thì cũng không được. Muốn biết thì chỉ nhận đó thôi, chứ không có khởi hiểu được. Muốn biết là phải tự mình đảm đương lấy. Thì trong cái cách tu của nhà thiền, xin nhắc lại cái cách dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm. Ngài trong nhiều giai đoạn tu hành, và cái cuối cùng mà Ngài tâm đắc nhất, Ngài đinh ninh á, dặn dò chúng ta, chỉ đinh ninh là kỹ lưỡng á, dặn dò chúng ta nhất á, là cái chân tâm vô niệm. Ngài muốn nói cái gì, Ngài nói cái chỗ đó đừng có dụng công. Hồi nãy giờ mình chia sẻ với lại đại chúng á, là chỗ đó khéo chứ. Cái thật nó có sẵn rồi đó. Mình kỳ vừa rồi mình có hỏi lớp học đó, mình hỏi chứ bình thường là mình sống với tâm chân hay là tâm vọng. Thì thưa với đại chúng là mình sống với tâm chân, nhưng mà mình mê, thành thử ra mình không có biết là mình sống với tâm chân. Mà đã là sống với tâm chân rồi thì đâu có còn đi kiếm nó nữa. Vì vậy mà mới nói là vô niệm, chỉ cần vô niệm thôi, đừng có khởi niệm là ngay nó, là nó rồi. Sống bình thường, làm việc bình thường, vui vẻ bình thường, mà khởi niệm lên mà tìm kiếm cái gì đó là không được. Còn ngay các pháp á, làm xong rồi buông. Khi làm thì cứ tập trung. Chứ nói rồi vô niệm cho nên giờ con chậm lửa mà con không cần biết là nước nó hết chưa, nồi nó lủng cái bùm, cái con nghe nồi lủng cái bùm. Sẽ được không? Nói vậy được không nè? Không được. Khi làm thì cái niệm đó là cái gì? Là bất không như lai tàn. Chà, nói qua cái này nữa nó rắc rối nữa. Chúng ta có cái tàn thức là khi nào nó mê á thì nó có chứa đủ chủng tử thiện và bất thiện, gọi nó là tàn thức. Nhưng mà khi mà ngộ rồi á, nó không còn các cái chủng tử thiện bất thiện á, thì người ta gọi nó là imala thức, tức là bạch tịnh thức, là trở lại cái tánh Phật của chúng ta đó. Thì cái bạch tịnh thức này á, còn có cái tên là không như lai tàn. Không như lai tàn là cái kho tàng Như Lai, là không có nhơ nhiễm, rỗng ràng, sáng suốt. Nói về mặt thể á, nói về mặt thể thì nó là không như lai tàn. Nhưng mà nói về mặt dụng nó là bất không như lai tàn. Rắc rối như vậy đó. Bất không là chẳng không, thưa thấy không? Chẳng không là sao? Chẳng không là có tất cả mọi cái diệu dụng. Trong cái kho Như Lai tàn đó mà hả, ưng thuyết pháp thì thuyết pháp, ưng hiện người nam liền hiện người nam, mà vì chúng sanh thuyết pháp hoặc là vì chúng sanh mà quá độ. Ưng hiện người nữ liền vì chúng sanh mà hiện người nữ để quá độ. Đây gọi là bất không Như Lai tàn. Tức là cái năng dụng nó rất là lớn và nó rất là vô tận. Thành thử ra khi mà mình chánh niệm rồi thì mình làm cái việc gì nó cũng thành công trong cái chánh niệm đó của mình. Chứ không phải nói mình làm là mình vô niệm là mình làm việc không được. Tại vì con không có khởi niệm. Chẳng hạn giờ vừa lặt rau thì dễ, lặt rau rồi chánh niệm lặt rau, rồi mà viết một cái bài hoặc là soạn một bài để thuyết pháp. Mà khi soạn bài thì phải khởi gì? Khởi vọng tưởng. Phải sử dụng ngôn ngữ. Như vậy giờ khởi niệm hay không khởi niệm? Khởi niệm. Khởi niệm để nói lên cái chỗ dụng công. Đây gọi là bất không như lai tàn. Nhưng mà nó không có lỗi, bởi vì khởi niệm không phải để làm một cái việc mà vướng mắc hoặc là bị rơi kẹt ở trong cái đối đãi hoặc hay hoặc dở hoặc là tốt hoặc xấu, mà nói cái chỗ thật, nói xong rồi thì thôi bỏ qua. Thế cho nên làm tất cả việc rõ ràng, đâu đó đàng hoàng, minh bạch. Đây gọi là bất không như lai tạng, là cái năng dụng vô tận của bản tâm. Cho nên mới nói là chỗ này lục phàm mà tứ thánh đều phải kinh hãi. Kinh hãi là vì nó tuy nó không nhưng mà nó bất không. Cho nên Đức Phật mới là hiện hạnh Bồ Tát độ sanh chúng ta tu tập. Chúng ta tu tập rồi chúng ta khởi cái niệm thương những người còn mê muội, chúng ta đồng hành với họ, giúp đỡ họ cùng tu, chẳng lẽ có lỗi sao? Nhưng mà nhớ khi mình giúp người ta thì đừng có vong thân. Cái này là cái quan trọng vậy thôi. Cho nên là ở đây nha, có một bài kệ để mà phá hai bài kệ, phá một bài kệ của ngài Diệu Tống rất là mạnh mẽ, và một cái bài kệ của ngài Tông Cảo cũng rất là mạnh mẽ. Một hôm nhân Diệu Tống vào thất, vào thất là được ấn chính đó. Thường thường hồi xưa trong các tùng lâm, trong các đạo tràng, khi mà thiền tăng hay là nạp tử bốn phương đến tham vấn, người ta cứ cho vào thiền đường vậy thôi. Và thiền đường thì ở trong thiền đường thì nó có nhiều vị như thủ tọa hay là các cái vị trưởng liêu đó. Những vị này họ sẽ kiểm tra về công phu của mình và giải nghi cho mình. Và trong cái số hội chúng ở trong đó, đó những vị nào mà có cái khí lượng trượng phu đặc biệt á, thì các vị thủ tọa đó họ chú ý, họ chú ý, họ trình lên hòa thượng đường đầu. Chẳng hạn như ngài gì đây chúng còn nhớ, ngài Lâm Tế được thủ tọa Trần Tôn Túc giới thiệu lên ngài Hoàng Bá. Quý cô nhớ không, mình học sử nhà sư Trung Hoa đó, ngài Lâm Tế là đệ tử của Hoàng Bá, ở trong cái hội Hoàng Bá 3 năm mà không có hỏi gì thầy hết á. Trong khi đó ngài Trần Tôn Túc thủ tọa là chỉ dưới hòa thượng đường đầu thôi. Thủ tọa là một cái vị mà ở trong ngày xưa các cái thiền viện là thủ tọa là người ngộ đạo rồi á, nắm đầu hết trong chúng, thay phương trượng, thay hòa thượng đường đầu đó thống lĩnh đại chúng luôn. Cho nên vị thủ tọa quan trọng lắm, mà gần gũi đại chúng hơn là hòa thượng đường đầu. Hòa thượng đường đầu thì coi như ngài chỉ đó là ở cái vị trí mà chứng minh với lại cái vị trí để mà mình nương tựa cái quy đức, hoặc là những cái buổi tham vấn thì hòa thượng đường đầu mới giảng dạy thôi. Chứ còn người mà theo chúng để biết được trình độ tu học là thủ tọa. Thì ngài Lâm Tế ngài ở trong hội của Hoàng Bá 3 năm, thấy uy nghi chỉnh tề, người rất là ham tu mà thực hành cái pháp tốt. Cho nên thủ tọa Trần Tôn Túc mới suối ngài Lâm Tế lên thưa hỏi Phật pháp với hòa thượng Hoàng Bá. Ngoài cái suối ra còn lén lén lên thưa với hòa thượng là Lâm Tế là một bậc pháp khí á, xin hòa thượng lưu tâm để hóa độ, đừng mất đi một cái khí lượng đại nhân là thủ tọa đó. Cho nên là thường thường cái người mà được gọi vào thất á, là do ở dưới này tiến cử, tức là nhìn thấy tu tập có cái chiều sâu, mà là có sở ngộ, có chỗ tâm chứng thì trình lên hòa thượng đường đầu. Rồi tùy hòa thượng đường đầu, nếu mà hòa thượng đường đầu quan hỷ thì ngài tự ngài kêu, ngài kêu lên. Thì đây là hòa thượng Tông Cảo là lúc đó là hòa thượng đường đầu, mà cho gọi Diệu Tống lên thì chứng tỏ là cái sở hành này đặc biệt. Lên là hỏi, mà thường thường lên là để kiểm chứng, một là khích lệ thêm, hai là chứng minh là mình đã xong việc. Hỏi người xưa chẳng ra khỏi phương trượng, vì sao lại lên trang sở ăn bánh chim. Nhà thiền hỏi mấy câu, mà hỏi ra mà ở dưới đạo tràng mà cứ suy nghĩ sao chẳng ra phương trượng, sao ăn bánh chiên là chết liền tại chỗ đó nha. Học cái này đã quen rồi à, xin đại chúng phải lưu ý mà giữ cái thế thượng phong cho mình nha. Hỏi đâu thì phải biết cái chuyện là chuyện của ai, hỏi là hỏi chuyện người ta mà phải biết chuyện là chuyện của mình thì mới có thể nhắm được cái câu trả lời. Hòa thượng tha lỗi cho Diệu Tống, Diệu Tống mới dám nói. Bởi vì dù sao thì cũng là, tuy là cái chỗ đó là bất phân nam nữ thiệt á, nhưng mà cũng không có dám phá pháp. Mình là người nữ mà không có dám, là lại đệ tử nữa, không có dám mà quá cái phép. Cho nên rất là khéo, hòa thượng tha lỗi cho Diệu Tống. Diệu Tống mới dám nói ta tha lỗi cho người đó, người nói thử xem. Diệu Tống cũng tha lỗi cho hòa thượng. Nói câu đó. Chúng thấy hay ghê không? Có nhiều người nói ai hiểu gì đâu mà thấy hay. Chẳng ra khỏi phương trượng. Cái này tôi nói á, thiệt ra mà giải thích nhiều á là cũng sai á. Bởi vì dẫn chúng ta, chị em chúng ta dẫn nhau đi trong đám sương mù. Mình đi trong ngôn ngữ là đi trong đám sương mù á. Mà thôi kệ, đời mình nó mù rồi, mình cho mù luôn nè, mình dẫn nữa nè. Phương trượng là cái chỗ gì? Chẳng ra khỏi phương trượng là chẳng ra khỏi cái chỗ chân thật, cái bản tâm của mình. Hòa thượng đường đầu thì phải ở đâu? Ở phương trượng. Phương trượng là chỗ gốc, là cái chỗ mình trụ. Vì sao lại lên trang sở ăn bánh chiên? Nếu mà cái tâm á, cái tâm mà nó yên ở phương trượng đó, thì là đâu có cái chuyện dông rủi mà đi ăn cái này cái nọ cái kia. Bây giờ làm sao mà nếu như không có đi ra được á, thì chẳng lẽ chết đói? Không lẽ ở trong đó rồi chết đói? Cho nên là sư Diệu Tống mới nói hòa thượng tha lỗi cho con đi, là con dám nói ta tha lỗi cho ngươi nói thử xem. Diệu Tống cũng tha lỗi cho hòa, tại sao ở trong đó mà ngài còn đưa ra cái chuyện đi ăn bánh chiên? Tại sao nó ở yên trong đó rồi mà ngài còn làm giặt cỏ nữa để cho nó phải đại bại? Đã ở trong đó rồi mà còn khởi cái này cái kia nữa. Vừa khởi niệm là đã sao? Vừa khởi niệm là đã gì rồi? Là đã đại bại rồi, là đã ra khỏi phương trượng rồi. Mà ngài nói là đã ở trong phương trượng. Ở trong phương trượng mà ngài biểu đi ăn bánh chiên. Cho nên là ngài lỗi rồi đó, con tha lỗi cho ngài. Thì ngài nói nếu mà vậy thì đâu có làm gì được cái bánh chiên, là đâu có ăn được cái bánh chiên. Đây, đại chúng coi Diệu Tống ăn bánh chiên. Diệu Tống hét một cái đi ra ăn bánh chiên. Rất là hay. Ăn bánh chiên là gì? Là nói lên cái diệu dụng. Ở cái chỗ đó thì không có thể hiện được gì, nhưng mà phải có cái dụng. Cái dụng là làm gì? Giờ ngài nói hét một tiếng đó. Diệu dụng thì hiện tiền. Con hét thì ngài nghe, phải không à? Cái tiếng hét đó, cái chỗ đó thì nó không có âm thanh, nhưng mà mình vẫn có quyền hét. Mà cái hét đó có nói lên được cái gì không? Có bị dướng cái gì không? Không dướng gì mà nghe không? Nghe, thì đó. Nghe mà không dướng gì hết, thì đó là ăn bánh chiên rồi. Thì đó là đại dụng hiện tiền. Từ đó danh vang khắp nơi. Từ đó mà cái, tức là nói được cái chỗ thể mà cũng nói được cái chỗ dụng luôn. Con cũng tha lỗi cho hòa thượng. Tại sao mà hòa thượng ra khỏi cái chỗ đó? Là tha lỗi cho hòa thượng mà hòa thượng còn dẫn con. Hòa thượng muốn con cùng ra, cùng vượt cái bờ rào đó. Cái chỗ bản thể đó là nó vốn là như vậy, không cần gì cả. Hòa thượng gặn lại một cái nữa, vậy thì làm sao ăn cái bánh chiên? Muốn ăn còn ăn cho hòa thượng nghe, hét một tiếng. Cũng như cái chuyện mà bà già Trình Thần Thông đó, ba ngày là Quy Tông, Nam Tuyền, với một ngày nữa thì ai đó tôi không nhớ, mới đi hành khước ngang cái quán của bà già. Bà bán trà, bà bán trà cho nên là bà mới đem trà ra. Bà cắt cớ, bà biết đây là ba vị tăng. Mà hồi xưa tăng, đặc biệt tăng hành cước là các vị, là những vị mà có cái khí lượng á, người ta gọi là nạp tử bốn phương, là những người có một cái chút, một cái chút mà sở chứng á, hoặc là người ta muốn kiểm chứng sở chứng của các ngài. Mà thường ở Trung Hoa và cái thời đó, các vị nữ cư sĩ mà lớn tuổi lại là hiện thân của các vị thiền sư, mà giống như là hóa hiện vậy. Cái sở chứng rất là thâm hậu. Bà cụ mới đem trà ra, thì rót nước rồi mời trà, thì vậy thì nó yên rồi. Nhưng mà bà rót xong bà không cho uống. Bà nói là thầy nào có thần thông mới được uống. Quý thầy Trình Thần Thông được thì con mới mời dùng trà, Còn nếu mà quý thầy không có thần thông, không trình được thần thông thì xin không cho uống trà. Trời là tôi gặp bà già không vừa. Quý ngài ba người nhìn nhau, ba người nhìn nhau, thì bà thấy ba người nhìn nhau là lúng túng, mà bà mới nói quý thầy khiêm tốn, quý thầy khiêm nhường, tức là chê mà nói cái kiểu vậy, quý thầy khiêm nhường thì xem già này trình thần thông. Rồi cái ba ngày chú ý coi bà làm gì, cái bà bắt đầu cầm chung bưng bình rót trà, bà để xuống mời thầy dùng trà, già đã trình thần thông xong, quá khỏe. Nhưng mà mình rót nó không thành thần thông nha. Bả rót thì thần thông, nhưng mình rót thì không thần thông đó. Tùy cái chỗ sống của mình thôi. Thành thử ra trình thần thông là gì? Làm gì cũng được, nhưng mà cái người sống được thì làm gì cũng được. Mà người sống chưa được thì làm gì cũng chưa được. Ở đây Diệu Tống làm gì? Mà nếu mà tại vì ngài nói con tha lỗi cho Hòa Thượng, tức là trở về cái thể, không theo cái dụng nữa. Thì Hòa Thượng nói như vậy thì làm sao dùng được cái bánh chiên? Thì ngài mới nói, tức là làm sao để dụng được cái dụng? Thì ngài làm gì? Hét một tiếng. Dụng thì muốn làm gì không được. Diệu dụng thì nó là năng tư nghi, là hiện tiền. Từ đó mà danh vang khắp nơi. Bài còn nhiều cái hay lắm, hết giờ thôi nghỉ. Xin mời đại diện chư ni đến nhận tiền cúng dường Phật tử để đi xe. Xin mời hội chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não tận thế nguyện đoàn pháp Phật đạo